Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới, có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là người không có trí tuệ, đó mới là chân thật cùng khổ. Đói cơm thiếu áo, đời sống vật chất khó khăn, cũng chưa phải là cùng khổ. Người không có trí tuệ mới là cùng khổ chân thật. Vì sao vậy? Chúng ta thấy biết bao nhiêu chúng sanh mê mờ, không nhận ra chánh tà phải quấy tốt xấu. Mình thấy như Khổng Tử được người đời sau phong cho một cái danh hiệu là Vạn Thế Sư Biểu, là vị thầy của muôn đời. Thế mà Ngài nói thuật di bất tác, có nghĩa là Ngài chỉ nói lại những gì mà người xưa đã nói, không có sáng tác, không có sáng tạo. Đó là thánh hiền thế gian. Còn thánh hiền xuất thế gian là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì Ngài nói thế nào? Ta chưa hề nói một câu nào, ta chỉ nói lại những gì mà bảy đời chư Phật đã nói. Ngày xưa khi tôi mới học Phật, tôi nghe lời nói này tôi cảm thấy sao mà nó không hiểu nổi. Sao Phật nói như vậy? Tam tạng kinh điển, mà nếu đem hết cái cuộc đời của chúng ta ra đọc cũng không đọc hết. Thậm chí trong tam tạng kinh luật luận, mà nếu mình đọc một tạng trong ba tạng này thôi thì chắc cũng là hết cuộc đời chúng ta cũng chưa đọc hết. Nhiều đến mức như vậy. Thế mà Ngài nói ta chưa hề nói câu nào, chỉ là nói lại mà những gì mà bảy đời chư Phật đã nói. Có nghĩa là Ngài không có vọng ý tưởng mà nói, không có cưỡng cầu mà nói. Tất cả những lời nói của Ngài nói ra là chúng sanh cần, thì Ngài Từ nơi đó mà có Phật pháp. Không phải là Phật pháp nó có định pháp. Nó có một cái bài thuốc có sẵn. Rồi cứ chúng sanh có bệnh là cứ hốt, cứ đưa ra ở đây là cái thuốc này uống đi. Không có. Mình thấy hai vị thánh nhân thế gian và xuất thế gian đều có những cái chỗ tương đồng với nhau như vậy. Nhưng ngày nay thì sao? Ai cũng cho mình là sáng tác, người sáng lập có một kiến giải hơn người, tự xưng mình là một vị Phật, một vị Bồ Tát nào đó. Thậm chí chúng sanh ngày nay rất mù mờ, đem người đó lên thờ mà tưởng gần đó như là một vị Phật. Mà vị Phật đó vẫn tài sắc danh thực thì, vẫn tự tư tự lợi, vẫn danh vọng lợi dưỡng, vẫn tham sân si mạng. Thì đó mới là người không có trí tuệ. Người mà không trí tuệ thì mới là chân thật là cùng khổ. Cho nên chúng ta phải hết sức mà cẩn thận. Như trước đây có một việc đó, đang làm cô giáo chưa hoàn thiện mà không lo hoàn thiện để làm cái sự nghiệp của mình, là làm cái tư cách một người cô giáo cho nó thật tốt. Tại sao quốc gia chúng ta tôn vinh nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân? Người đó phải thật sự có những cái sự cống hiến cho quốc gia. Ngày nay chúng ta làm cô giáo thì chúng ta chưa có tận lực. Thế mà nghe người ta nói đi chấp kinh Địa Tạng cho có phước, xúm nhau đi chấp kinh Địa Tạng. Trời đất ơi, đúng là nó mê mờ. Bây giờ xét lại các người nghe nó có mê mờ không? Lúc đó tôi nghe nói, tôi nói thôi để tôi rủ thầy Phương với cô Tân được cùng đi chấp kinh cho nó có phước. Lúc đó nghe ra thì mới là vấn đề đấy. Cái việc lợi chúng sanh, cái việc lợi cộng đồng xã hội, nó to tát gì không nghĩ đến chuyện làm, nghĩ đến chuyện ích kỷ của mình, vì cái phước báo của mình để đi làm. Mà đâu có biết được rằng cái phước báo của mình là do người ta định đặt. Để rồi chứ vậy, người ta đang muốn có một cái bá đồ riêng của người ta. Mình là một kẻ bị sai sử, bị sai khiến, để xây đắp một cái bá đồ cho họ. Tới đây chúng ta thấy rằng người không có trí tuệ để nhận ra phải quấy tốt xấu thì người đó mới chân thật là cùng khổ, chứ không phải đói cơm đói thiếu áo, đời sống vật chất nó cơ cực là khổ đâu. Mình thấy Nhan Hồi là một á thánh, thế mà ăn cơm bằng rá. Cái rá nghe này, đang bằng chúc, đang bằng chệ, đang bằng sậy, đang bằng chúc. Uống nước bằng phiểu, phiểu là cắt cái ống tre, đi tới dòng sông múc tọt cái phiểu xuống uống, kê uống xong dắt cái phiểu vô đây. Đi ngồi, mất tiêu rồi, phiểu gất rồi, gất rồi thì cắt cái khác, cắt cái phiểu khác. Chúng ta thấy đời sống rất thanh thản. Chúng ta thường nghe thầy Thái dẫn câu chuyện có ông cụ đó, con cái giàu sang không ở nhà, cứ đi lang rồi là đi ngu là du sơn ngoạn thủy, đến giờ ăn vào quán cơm mấy người ta ăn người ta bỏ đó, người ăn nửa gì còn bỏ, nửa dĩa còn bỏ, một phần tư dĩa gom lại ăn no rồi đi tiếp du sơn ngoạn thủy. Người ta mắng con cái thôi, sao mày giàu mày để coi cha mày đi là ăn xin như vậy, làm ăn mài như vậy. Con gái nghe tức tốc thuê người đi áp tải ông về, cho ông ở nhà sang trọng, mặc áo sang trọng, thời gian ngắn trốn đi mất tiêu. Thôi tại sao ông không sống đời sống giàu sang như vậy mà ông lại đi, đó không phải là kiếp sống của con người. Đó không phải là cái nó cái để có người sống. Có người thật sự là không có trí tuệ thì đúng là chân thật cùng khổ. Ta bị bó buộc bởi tài sắc danh thực thì ta bị trói buộc bởi danh vọng lợi dưỡng. Ta bị dụ hoặc bởi hưởng thụ năm dục sáu trần. Và không chế, gọi là không khống chế được tham sân si mà. Thì thử hỏi ta thôi, xem có ai là người mới là người chân thật cùng khổ. Tôi thấy có những người hỏi lúc nào cũng nói là ngũ uẩn giai không, năm uẩn
sắc thọ tưởng hành thức, đúng rồi, sắc thọ tưởng hành thức,
tất cả đều là không. Nhưng mà cái gì được, những thứ này là không, nhưng mà sổ đỏ là thật, tiền tài là thật, nhan nhãn trước mặt tôi, cảm thọ xúc thọ gì nói tôi nghe, tôi nói hòa thượng tịnh không như vậy đó. Một đời sống, cả một đời sống ngời ngời số một cái bài học sáng giá vậy mà chê là tu không đúng pháp. Tu niệm Phật từ 10 năm mà cho rằng pháp niệm Phật là không phải chánh pháp, là pháp bịa đặt chứ không phải là chánh pháp. Cả bao nhiêu con người phát tâm học Phật, hướng đến hòa thượng học pháp, họ dẫn đi hết, cuối cùng Phật cũng không học luôn, pháp cũng không nghe luôn. Niệm Phật thì không niệm, hồi không nói rồi, mà Phật cũng không thèm học luôn. Làm gì? Hưởng thụ. Thì đó mới thật sự là cùng khổ. Bây giờ chưa là cùng khổ đâu, nhưng rồi đến cuối đời, rồi đến đời sau sẽ thấy cái sự cùng khổ nó. Cho nên chúng ta phải thường quán chiếu để xem coi ta đang ở một cái trạng thái nào, cái tâm thái nào, có đang mơ mơ hồ hồ không, hay đang rõ ràng tường tận mọi sự việc. Cái điều này chúng ta có thể thấy được, quán chiếu có thể thấy ra được. Và Thượng Thiên Hóa nói rất rõ, mơ mơ hồ hồ, có nghĩa là trong tất cả việc làm của chúng ta, ta không hiểu, ta không rõ, cứ cho rằng đó là một bề trên. Nhưng bề trên đó là như thế nào, đời sống như thế nào, có viễn ly tài sắc chân thực thì không, có viễn ly danh vọng lợi dưỡng không, có viễn ly tham sân si mạng hay không. Hai họ thứ gì cũng có. Một đấng bề trên mà chìm ở trong danh, chìm ở trong lợi, còn chưa nói nghe, chìm ở trong sắc, tài sắc sanh thực thì đầy đủ, mà họ cho rằng họ có đủ quyền năng ban phước giáng hòa cho người. Thì những người mà tin theo đúng là ngu si vô trí, mơ mơ hồ hồ. Thích Ca Mâu Ni Phật còn không làm được việc đó. Nhưng mà đâu có, nó là hỏi đâu có tin. Thích Ca Mâu Ni Phật nói rất rõ ràng, trên bước đường giải thoát, ta chỉ là kẻ dẫn đường, còn đi được đến nơi hay không thì các con phải tự nỗ lực mà đi. Thích Ca Mâu Ni Phật còn nói câu như vậy, làm gì mà có chuyện mà một đấng bề trên là nó thông, chỉ cần kính thờ ta sẽ cho các ngươi được giải thoát khổ đau, các ngươi sẽ được phước lành đầy đủ. Đúng là ngu si vô trí. Thích Ca Mâu Ni Phật không làm được việc đó mà. Thích Ca Mâu Ni Phật là một nhân vật mà khoa học cho rằng là có thật. Hả? Nó đã được trải qua thời gian không gian minh chứng rồi, hơn 2500 năm mà vẫn tồn tại với những giờ dài của ngài, người ta vẫn kính ngưỡng tin theo. Vì sao vậy? Vì nó là chân lý. Mà chân lý thì bất diệt với thời gian và không gian. Một giai đoạn, từng giai đoạn, từng giai đoạn có những hiện tượng. Tự xưng là đứng bề trên, người nào tự xưng đứng trên. Người thì xưng là Quan Âm tái hiện hóa thân của Bồ Tát Quan Âm.
Cũng còn biết có Phật trà trên, còn có những người thì không. Họ cho rằng họ là Phật luôn. Vậy mà cũng hàng khối khối người tin.
Mà những người tin đó là những người gì? Toàn là những người gọi là mong cầu thần thông, mong cầu cảm ứng, mong cầu tự nhiên được phước báo, tự nhiên giàu có. Thích Ca Mâu Ni Phật nói rất rõ, muốn có tiền tài thì phải bố thí tiền tài, muốn có trí tuệ thì phải bố thí pháp, bố thí năng lực, muốn khỏe mạnh sống lâu thì phải bố thí vô ý. Không làm một cái đấng bề trên nào đó thì tự khắc đấng bề trên nó sẽ ban phước hả? Mình nghe kỹ xem có phải là như Hòa Thượng Thiên Quang nói mơ mơ hồ hồ không? Mơ mơ hồ hồ thì nhất định sẽ về cái thế giới mơ mơ hồ. Minh minh bạch bạch thì nhất định sẽ về cái thế giới minh minh bạch bạch. Cho nên ngay cái bài học, cái tên của bài học hôm nay nó làm tôi rất là chấn động. Thật sự rõ ràng, không có trí tuệ, không phân biệt chánh tà thì mới chân thật là cùng khổ. Chứ không phải thiếu cơm thiếu áo, đời sống vật chất khó khăn mà khổ. Chúng ta xem thấy trong một đoàn thể của những người sống, mình đi nhìn ra ngay, trong một đoàn thể mà yêu thương, mà bao dung, mà nhường nhịn, sẵn sàng cho đi tất cả, chỉ tranh giành, luôn luôn phải có một cái địa vị, có một cái điểm nào đó gọi là hơn người thì mới chịu. Thế mà không nhận ra. Phật dạy rất kỹ, cần tu giới định tuệ, phải diệt trừ tham sân si. Nơi nào mà có bóng dáng tham sân si, nơi nào mà có bóng dáng tự tư tự lại, nơi nào mà có bóng dáng danh vọng lợi dưỡng, thì nơi đó không phải là Phật pháp. Vậy trong bà có những bộ chỗ Hòa Thượng nói Phật pháp chân chính là không nhắc đến tiền. Một câu nói đơn giản nhưng mà sốc đấy. Người ta cho rằng đó là những lời nói không đúng. Nhưng cả đời, cả cuộc đời này tôi sẽ đi chứng minh những lời này, những việc này. Tôi sẽ chứng minh cho cái lời nói này coi có được hay không. Những năm qua chúng ta làm bao nhiêu sự kiện, có ai nghe tôi xin ai một xu không? Trong cái tiếng bắt cái lời tèn tao quẩy dự. Thôi đến đây thôi, nói đến đây thôi, đừng nói nữa. Nói nữa phạm quý. Cho nên chúng ta hãy xem lại cách nghĩ, cách thấy, cách nhìn, cái biết của mình, xem coi mình đang là người có trí tuệ, có đúng như pháp hay không, hay đang mơ mơ hồ hồ. Có Hòa Thượng nói, anh Hòa Thượng nói tôi, cuộc đời của tôi không bao giờ là người đi ăn xin. Người ta nghe nói lạ, ủa sao Hòa Thượng nói vậy? Chứ ngày nào cũng đến với trước Phật xin Phật ơi cho con bình an mạnh giỏi, cho con mà khỏe mạnh, cho con thăng quan phát tài, không phải là ăn xin hả? Tu hành thời gian toàn là trở thành là kẻ chỉ ăn xin, gọi là trở thành kẻ chờ được cứu rỗi. Đâu cần thiết. Mình phải là người đi cứu rỗi, mình phải là người đi ban phước, chứ không phải là người chờ được cứu rỗi, chờ được ban phước. Thật ra mà dễ mà, cứ đi ra ngoài đường nè, đứng đó chào cô, chào chú, hôm nay chú đi, hôm nay chú mặc vui vẻ quá ha, chào chú. Ta cũng đã ban cho người ta những cái nụ cười vậy. Chứ cần gì phải có tiền mới làm được đâu.
Người ta nói hơi bộ này nó bị điên sao? Chưa chắc mình điên, mình đâu có điên đâu. Tại vì những việc làm khác thường là người ta cho rằng là điên. Chung quanh toàn là những người tham, mà mình không tham, thì người ta nói thằng cha này nó bị gì? Nhưng giữa những người toàn là cứ thích tiền mà người không thích tiền nữa, không biết người này bị cái gì. Trước đây có người nói cái thằng cha đó không có thích tiền, nhưng mà chả thích danh. Còn nêu thẳng tên luôn, ông vọng tay, ông không có thích tiền nhưng ông thích danh. Ít nhất cũng phải có cái để mà nói. Mà thật ra từ 2 năm nay tôi đã có cái ý là không muốn tham dự những sự kiện lớn. Tôi cảm thấy rất là bàng quang đối với sự kiện, đành rằng rất cực lực để mà tổ chức, nhưng mà rất là bàng quang đến để tham dự. Nếu có người thay thế tôi sẽ không cần đến. Tại vì sao? Vì mình biết được đó là những cái không thật. Tất cả danh là ảo danh, tiền tài vật chất nó cũng là vật ảo, nó không phải là thật đâu. Không phải sao? Lúc đấy mà đang ngồi đây mà ngã ra không thở được nữa thì tất cả có ảo không? Mình nói nó chắc thật lắm. Vợ ta, con ta, nhà ta, tiền của ta, gì đó. Nhưng khi chúng ta không còn thì cái gì còn không? Người phải có trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ thì người đó phải có tâm thanh tịnh thì mới có trí tuệ. Mà tâm không thanh tịnh thì làm gì có trí tuệ để nhận ra phải quấy tốt xấu, tà chánh. Suốt ngày cứ chìm ở trong danh vọng lợi dưỡng, chìm ở trong tự tư tự lợi, chìm ở trong hưởng thụ năm dục sáu trần, chìm ở trong tham sân si mạng. Họ có chân thật là đấng bề trên, hay chúng ta có chân thật đạt được thì phải, ta phải xa lìa 16 chữ này, thánh hiền nhân ở thế gian này. Tất cả đều là mà buông bỏ đi những cái thứ mà danh vọng lợi. Còn mà những người, những đứa mà không ra xa lìa được danh vọng lợi dưỡng, không xa được lìa được tham sân si mạng, thì không phải là thánh hiền. Tôi hay nói, ngay ở thánh hiền thế gian mà cái bậc thấp nhất là quân tử, mới hiền nhân mới thánh nhân. Thì quân tử là gì? Quân tử là thấy lợi không màng, thấy khó dấn thân vào. Quân tử mà ta còn như vậy, còn mình tự xưng là bề trên, mà tham không có bao lúc nào mà ngừng tham, tận lực mà vơ vét. Hòa thượng đấy, cái phiên người ta bố thí, phiên người ta cúng dường, mà mình thì vô càng nhiều càng tốt. Chứ mình thấy hòa thượng cả một đời chưa bao giờ bán cho ai một xu tiền nào hết. Kinh sách in ra thì gần như là cho mị, hoàn toàn cho tất tật, lấy được càng nhiều càng tốt, không hạn chế. Và thử nói ngay đến giá vốn cũng không cần lấy, ngay đến một đồng xu để mà phí vận chuyển cũng không. Ai xin là tặng, mà còn vận chuyển tới nơi. Nó như nhiều năm qua chúng ta, tất cả những sách thiện in ra, con đường đạt đến nhân sanh hạnh phúc, hay là những tấm gương đức hạnh gửi tặng cho khắp nơi, họ không phải tốn phí vận chuyển nữa, tất cả đều mình là gửi đến tận nơi. Như vừa qua chúng ta làm một cái việc mà tôi thật sự không phải là chỉ đạo của tôi, nhưng mà cái hướng của tôi mọi người làm theo, tôi thấy tôi cũng hết sức là cảm động. 40 con người để chuẩn bị cho một buổi hội thảo cho 40 người, và trong cái trời giá rét như vậy,
Tôi nói 1000 năm trước chắc cũng không có người làm như vậy. Rồi đây 1000 năm sau xem có người nào làm như vậy không. Có người mà thật sự là không tự tư tự lợi, không hơn thua lời lỗ. Tôi đã từng nói và cũng đã từng làm, chứ không phải là nói không. Tôi đến tôi dạy học mà cho dù là một người tôi cũng dạy như vậy. 1000 người cũng nói y như vậy, mà một người cũng nói y như vậy. Thì tất cả, tại vì tất cả chỉ là giáo dục, tất cả chỉ là nói để cho người người nghe, và hoàn toàn miễn phí. Vậy thì 1000 người cũng như vậy, mà một người cũng y vậy. Đấy, bằng chứng. Không nói đâu xa, chuyên đề hôm nay chúng ta học được đến 410 chuyên đề hơn rồi đó. Hơn 200 chuyên đề là tôi mở máy nói một mình. Tôi nói một mình, cả cái người quay phim cũng không có. Tôi tự lắp máy lên, tôi bấm nút, tôi lên ngồi nói, tự ngồi học một mình. Nhiều lúc có những cái không cần phải, không muốn nói, nhưng mà mình nói ra thiên hạ nói sao mình nói nhiều về mình quá vậy. Tại vì người ta không tin, không tin rằng sẽ làm được. Ví dụ như họ nói ôi Phật sự gì thì phải cho Phật tử biết, để cho người ta hùng vô mới làm được chứ. Không nói gì làm sao Phật tử biết. Không cần Phật tử biết, Phật Bồ Tát biết, Thánh Hiền Thần biết, các ngài sẽ đến hỗ trợ. Cho nên mình thấy chỉ cần cái lời tựa của bài học hôm nay làm cho tôi cũng rất là cảm động. Đúng là cuộc sống cùng khổ là không có trí tuệ. Người không có trí tuệ, ngu si vô trí, mơ mơ hồ hồ, thì mới thật sự là cùng khổ. Còn những người không phải là thiếu cơm thiếu áo, đời sống vật chất thiếu hụt, mà là cùng khổ. Trong bài Hòa Thượng nói này, Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa cùng tất cả tăng đoàn của ngài, đời sống là trải qua là gì? Khất thực. Nửa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm. Nếu mà thêm cái nhìn của ngày nay chúng ta mà nhìn, thì cho rằng đời sống như vậy là cùng khổ đến đến tột bực. Nhưng mà Thích Ca Mâu Ni Phật có cầu người để mà cứu giúp hay không? Cứu tế hay không? Hòa Thượng hỏi, đời sống của Phật và tăng đoàn như vậy, Phật có cầu người cứu giúp không? Không hề. Đời sống của ngài trải qua vô cùng là tự tại, vô cùng là an vui. Đây nói rõ, đời sống mà thiếu hụt vật chất không phải là đời sống cùng khổ. Mà người không có trí tuệ thì mới chân thật là cùng khổ. Đức Hòa Thượng nói, chúng ta thấy Thánh Hiền Nhan Hồi là học trò của Khổng Lão Phu Tử, đời sống vật chất cũng hết sức là gọi là thanh đạm, so sẵn khác gì so với đời sống của tăng đoàn ngày xưa của Phật. Nhưng mà trong Luận Ngữ đã ghi chép rằng sao? Sự thanh bằng của Nhan Hồi là gì? Ăn cơm bằng rá, uống nước bằng phễu. Đời sống như vậy ở dưới mắt của bao nhiêu người thì họ cho rằng sao? Sao mà cùng khổ đến thế? À, dưới mắt của bao nhiêu người, nhưng mà nhất là con người hiện đại chúng ta đây, thì cho rằng như vậy là cùng khổ. Thế nhưng ở Giáng Hồi thì sao? Giáng Hồi là học trò của Khổng Tử, của Khổng Lão Phu Tử. Thái độ của ngài thì hoàn toàn khác. Thái độ của ngài sống vô cùng là tự tại, vô cùng là an vui. Đến nỗi mà Khổng Tử tán thán,
Nha, Khổng Lão Phu Tử tán thán Nhan Hồi rằng: đời sống vật chất như vậy gọi là gì? Hồi giả bất cải kỳ lạc. Hồi giả, hồi là Nhan Hồi đó. Có nghĩa là cái đời sống mà người ta cho rằng là cùng khổ đến nhút nhát, nhưng mà hồi Nhan Hồi cũng không muốn thay đổi đời sống an vui đó. Giống như tôi nói hồi nãy đó, cái gá cái phiểu để vô túi, dắt cái phiểu vô cái túi đi, đi ngồi quay vô rớt mục tiêu rồi, rớt hả, là người kia cắt lấy cái khác làm cái khác. Cái phiểu bằng cái ông Trúc, ông Tre mà, ta lấy cái dao đến đó cắt cái phiểu khác, cắt cái ông Tre khác làm cái phiểu. Cái gá đang làm ăn vài ngày cái là nó bị khô, nó dột đi chẳng hạn, đang cái khác. Bởi vì Khổng Lão Phu Tử tán thán Nhan Hồi là gì? Hồi giả bất cải kỳ lạc. Lạc là niềm vui. Hồi là Nhan Hồi, là Nhan Hồi cũng không muốn thay đổi cái niềm vui này, sống an vui thế này. Cũng giống như ông cụ đó, du sơn ngoạn thủy, đến giờ ăn giàu quán ăn người ta bỏ gom lại ăn, ăn xong đi, bác ông về cho ông cuộc sống đầy đủ. Nhưng mà con cái mọi người đâu biết ông có một cái niềm vui, cái niềm vui mà du sơn ngoạn thủy, cái niềm vui mà nó không bó buộc bởi ở bốn bức tường. Đức Hòa Thượng nói cái niềm vui này là vì vậy, tinh thần sung mãn, có nghĩa tinh thần đầy đủ, họ có trí tuệ. Thánh hiền của Đông Phương và Tây Phương dạy bảo chúng ta đời sống gọi là thanh khổ không phải là chân thật là cùng khổ. Nếu như bạn giác ngộ rồi, nếu như bạn nhìn thấu hiểu thấu rõ rồi, thì cho dù đời sống của bạn rất là thiếu kém, thế nhưng bạn cũng rất là tự tại an vui. Bây giờ tôi thấy cuộc sống rất là đơn giản. Vừa qua tôi có mấy chuyến hành trình đó, tôi thấy tôi đã thực hiện đó. Trên xe mang theo một cái nồi, một cái bếp lò, một cái thùng nước. Đến nơi nào thấy một đám rừa cây cái là ghé vô, bắt đầu đi hái gạo. Mà cái gạo xuyến chi đó thì các vị biết có chỗ nào mà không có đâu. Hả? Bây giờ tôi cảm thấy tôi gạo xuyến chi tôi ăn nó còn ngon hơn là cái gạo thủy canh mà tôi trồng nữa. Hả? Gạo thủy canh mà giờ tôi cảm thấy tôi không thích bằng gạo xuyến chi. Như hôm trước tôi xuống Nha Trang đó, cả đống gạo thủy canh tôi đâu có thích ăn đâu. Tôi lại thích đi hái đọt nhãn lồng, đọt chùm bao đó, hái cây xuyến chi về nấu ăn. Nó có một cái mùi vị quan dã, nó rất là tuyệt vời. Nhiều người họ nhìn thấy mình đi hái cái những cái rau đó, họ nhìn trận trắng mắt, họ nhìn không biết mấy người này đang làm cái gì vậy. Hôm trước ở cổng cái trường làng đại học Hà Nội, tôi đang hái, có một anh chàng đó chạy đến: thưa chú à, chú hái làm gì? Ăn được sao? Về nấu canh thử xem. Ông nghe gì ông cũng vô làm cho một, hái cho một tổng. Vậy thì có phải tự tại không? Đức Hòa Thượng nói người mà không có trí tuệ thì đó mới là chân thật cùng khổ. Họ không thấy thấu, nhìn thấu được cái thế gian này là vô thường. Họ không nhìn thấu được con người là có sanh lão bệnh tử, tất cả là không thật.
Trong pháp Bảo Đàn Kinh đã nói mà, phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng. Tất cả cái gì có hình tướng thì đều là hư vọng. Nhìn thấu nó, nhìn thấy được thật nó rồi để chi? Để không dính mắc nó, gọi là buông xả. Buông xả thì tự tại, buông xả là ăn vui, chứ có gì đâu. Tối ngày cứ đi cầu khẩn, đi van xin nịnh hót cho mình ít bệnh, cho mình tai qua nạn khỏi, cho mình được tăng phước, mà không biết được là những điều đó mình phải tự làm. Chúng ta thấy tất cả những cổ thánh tiên hiền từ xưa đến giờ đều là tận tâm tận lực giáo hóa chúng sanh, tận tâm tận lực lợi làm lợi ích cho mọi người. Đối với các ngài thì một đời sống vô cùng là thanh đạo.
Đức Hòa Thượng nói có những người phước báo rất lớn, họ hưởng phước với tất đầy đủ tất cả những vật chất, nhưng họ không có trí tuệ, cho nên họ không thể rời khỏi được cùng khổ. Họ vẫn cứ là gì? Vẫn cứ thứ là không thể thoát ly được, được sanh tử. Cái cùng khổ lớn nhất của con người của chúng ta là gì? Đó là phiền não không thể đoạn được, không thể ra khỏi được sáu cõi luân hồi. Mà người không thể thoát được sanh tử, không ra khỏi được luân hồi, thì đó mới chân thật là cùng khổ. Chúng ta phải hiểu được cái đạo lý này. Đây là lời dạy của Hòa Thượng. Cho nên chúng ta phải xem coi chúng ta là có trí tuệ không, có nhận biết chứ gõ được phải quấy tốt xấu tà chánh hay không. Không nhận ra được phúc phải quấy tốt xấu tà chánh thì làm tưởng như là đang làm tốt, nhưng ai ngờ đâu đang tạo ác. Mình tưởng là mình đang làm lợi chúng sanh, ai ngờ đâu mình đang chỉ là dung đắp cho bá đồ của họ. Mà mình chỉ là gì? Những người bị sai khiến. Như tôi, như tất cả những nơi mà chúng ta làm thì ai cũng được nhắc nhở rằng làm sao làm tốt được nơi đó, dạy tốt được các con, đời sống của các cô phải được tốt nhất, từ gia đình được hạnh phúc, đời sống vật chất nó không phải là đầy đủ quá phung phí mà nó phải không được thiếu hụt là hết. Như từ lâu mọi người cũng nhìn thấy tôi đi đâu tôi cũng chỉ cho thôi chứ không có mang về, thì đó ở đâu ra gì? Nghe lời dạy mà làm theo. Và thượng bảo phải làm như vậy thì tôi làm ý như vậy. Trước khi đến tôi ngồi tôi nói tôi đem ra ngoài xe lấy cam canh đồ vô để đãi, xem khi đem vô để xuống rồi tôi nói cuộc đời tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi đến nhà người ta dọn đồ mình ra ăn. À, cuộc đời tôi rất là hạnh phúc là gì? Tôi đến nhà người ta tôi dọn đồ của mình ra ăn. Ăn xong rồi tặng cho rồi đủ thứ rồi mới đi về. Hôm trước làm cái lễ tri ân ở quận 2. Làm xong rồi họ cũng làm đồ ăn, cũng đặt nhà hàng rồi cũng làm đồ ăn cho đồ chai vô. Nhưng mà trước khi mà nhà hàng chưa dọn đồ vô thì mình đã dọn đầy đồ ăn của mình lên rồi. À, rau luộc, đồ kho, rau xanh tất tật mình đã dọn ra hết rồi. Thì cái ông bố tôi nói bố thấy không, cuộc đời của con là hạnh phúc là đến nhà người ta dọn đồ mình ra ăn. Mình thấy có phải là phiền không? Đến giờ ăn mình đói bụng rồi mà phải chờ người ta dọn cho nó, ta dọn lên nữa. mất thời gian, nó làm mất cái thời gian của mình. Đã đến giờ ăn thì phải ăn, ăn xong rồi cũng phải nhanh nhanh gọn rồi rồi là dọn cuốn nốt để mà đi chứ. Mà chờ họ dọn ra thì mất thời gian nữa, mình dọn mình ăn của mình, ăn xong rồi là cuốn nốt, ta gọi là cuốn tượng đó, là đi tự tại. Cho nên chúng ta phải nhớ, người không có trí tuệ mới là người chân thật cùng khổ. Trí tuệ từ đâu có? Từ nơi tâm thanh tịnh, từ nơi tâm chân thành. Thật sự nó cũng là một phước đức nhân duyên nhiều đời. Trước đây những cái thứ mà tà tư tà kiến, những ý, những cái mà gọi là mơ mơ hồ hồ, sao nó vô không được như tôi. Trước đây tôi chưa được học pháp hòa thượng, tôi chưa tiếp nhận được, nhưng mà tôi cũng không có đi xin xỏ. Thật ra đi với bà nội, thế bà nội cũng cầu nguyện quá trời quá đất, cầu xin quá trời quá đất. Mà thôi thì tôi cảm thấy mình sao sao đó, mình không có xin xỏ. Nhưng sau khi học pháp, tôi biết được cách học và thường dạy tường tận, tất cả cái gì mình phải làm, mình nỗ lực. Mà cái điều mà tôi thấy hết sức là tuyệt vời là gì? Mình không phải là người đi ăn xin, mà mình phải là người đi ban ân huệ. Mình không phải là người chờ đi nhận ân huệ, mình phải luôn luôn là người đi ban ân huệ. Tôi đang ở Hà Nội, chứ hôm qua tôi gọi về nhà, đóng một thùng rau gửi đi Đà Nẵng, đóng thùng rau gửi về Khai Minh Chí, sáng nay có. Nó là mình không phải là mình là người đi ban ân huệ không? Mình ngồi đó mình chờ nhận ân huệ. Cho nên muốn có trí tuệ thì phải tâm thanh tịnh, viễn ly những cái tập khí phiền não của chính mình, mà nhất là lòng chân thành. Chúng ta nghĩ quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật Đạo A Di Đà Phật.